168, Chuyện chim diều hâu, tiền thân Sakunagi. Diều hâu với sức mạnh. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về ý nghĩa bài kinh khuyên dạy loài chim của ngài Sakunovada. Một hôm, bậc đạo sư gọi các tỷ kheo: "Này các tỷ kheo, khi các ông đi khất thực, mỗi người hãy giữ đúng địa hạt của mình." Rồi ngài đọc bài kinh ấy từ đại phẩm phù hợp với trường hợp này và nói thêm: "Thuở xưa, các loài bàn sanh từ bỏ địa hạt nhà của mình, đi tìm ăn không phải chỗ và rơi vào tay kẻ thù. Rồi nhờ trí tuệ và phương tiện thiện xảo của mình, chúng thoát khỏi tay kẻ thù." Nói như vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Bhamadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh làm con chim cung cúc, sống tìm mồi tại những mô đất do cày bừa để lại. Một hôm, chim cung cúc ấy từ bỏ khu vực tìm mồi quen thuộc của mình để đi nơi khác, và nó đi đến biên địa ngôi rừng. Thấy chim cung cúc đang đi tìm mồi tại chỗ ấy, một con diều hâu nhanh như cắt bay sà xuống, chụp lấy cung cúc và tha đi. Khi bị bắt, chim cung cúc than: "Ta thật là đại bất hạnh, ta thật là ít phước. Ta đã đi tìm mồi không phải chỗ, vào địa hạt của loài khác. Nếu nay ta đi tìm mồi trong khu vực tìm mồi của ông cha ta, trong địa hạt của nhà mình, thì con diều hâu này không đối địch với ta được, khi có đánh nhau." Nghe vậy, diều hâu hỏi: "Này chim cúc nhỏ bé kia, chỗ nào là chỗ tìm mồi trong địa hạt nhà của ngươi, nơi mà ông cha ngươi đã tìm mồi?" "Tại chỗ này, chỗ những mô đất do cày bừa để lại." Rồi con diều hâu nới lỏng sức mạnh của mình và nói: "Hãy đi, chim cung cúc bé nhỏ kia, dù đi đến đấy, ngươi cũng không thoát khỏi ta đâu." Con chim cung cúc bay đến đấy, đậu lên một mô đất lớn và gọi: "Này diều hâu, ta cảm ơn ngươi, nay ngươi hãy đến đây." Con diều hâu tập trung sức mạnh của mình, vận dụng cả hai cánh lại, mau lẹ sà xuống, chụp lấy con chim cúc. Con chim cúc biết, con diều hâu này vồ bắt ta với tất cả sức mạnh, liền xoay lại, tránh qua phía những mô đất ấy. Chim diều hâu không thể trì hãm sức lực, đập mạnh cánh vào đấy, liền vỡ tim, lòi mắt và chết toi mạng. Sau khi trình bày câu chuyện quá khứ này, bậc đạo sư nói thêm: "Như vậy này các tỷ kheo, các loài bàn sanh khi đi tìm mồi không phải chỗ đã rơi vào tay kẻ thù. Nhưng khi chúng đi tìm mồi trong địa hạt của mình, chúng đánh bại được kẻ thù. Do vậy, các ông chớ có đi không đúng chỗ và đến địa hạt của người khác. Khi ta rời địa hạt của mình, ác ma sẽ đợi cơ hội. Ác ma sẽ được thuận duyên. Này các tỷ kheo, chỗ nào là không đúng chỗ của tỷ kheo là địa hạt của người khác? Đó chính là năm dục lạc." "Thế nào là năm?" "Mắt, do sắc, nhận thức, vân vân." "Này các tỷ kheo, đấy không phải là chỗ của tỷ kheo, là địa hạt của người khác." Nói vậy xong, đấng chánh giác đọc bài kệ đầu: "Diều hâu với sức mạnh sà xuống chụp con cúc. Con cúc đang tìm mồi trên địa hạt của mình, vì sà chụp quá mạnh, diều hâu chết toi mạng." Khi diều hâu chết, chim cúc mới đi ra và tuyên bố: "Ta đã thấy được lưng kẻ thù." Rồi đứng trên quả tim của con diều hâu, nó nói lên lời cảm hứng qua bài kệ thứ hai: "Ta biết phương tiện hay, vui trên địa hạt nhà, ta mừng kẻ thù bại, thọ hưởng lợi ích mình." Bậc đạo sư kể pháp thoại này xong liền thuyết giảng các sự thật. Cuối bài giảng, nhiều tỷ kheo được an trú vào các đạo và quả. Và ngài nhận diện tiền thân, lúc bấy giờ, con diều hâu là Đề Bà Đạt Đa, còn chim cúc là ta vậy.